tháng giêng. Quý vị có cúng sao không? Có không? Có. Cúng sao để cầu cái gì? Để cầu cho một năm bình an, phải không? Như vậy thì 100 người Phật tử ai cũng cúng sao hết. Mà 100 người đó một năm quý vị đem sổ lại coi có bình an hết không? Có bình an hết không? Hay là có người được, có người không được, phải không? Như vậy thì cái đó nó không phải là thật. Nhưng bây giờ người ta đặt câu hỏi, ấy cúng sao, cái sao đó nó ở đâu vậy? Ở đâu mà cúng? Nó có cái năng lực gì mà cúng nó mình hết, hết tai nạn? Thì quý vị biết nó ở đâu không? Biết năng lực nó thế nào không? Thì cứ xưa bài nay làm vậy. Ngày xưa cúng sao, giờ bắt chước cúng sao. Chứ không có một lý lẽ, không có một sự thật nào hết, phải không? Như vậy thì cái việc làm đó là chân lý chưa? Chắc chưa mà, phải không? Nếu không phải chân lý mà có phải là mê tín hay không? Đó, như vậy thì chúng ta tu thì phải tu cho đúng, không nên vì cái sợ sệt, không nên vì cái tham cầu mà tu sai, tu lầm, để rồi chúng ta cứ đi trong con đường mê lầm đó mãi. Vì vậy mà tất cả quý vị nghe hiểu được đạo lý, ứng dụng tới nơi rồi thì quý vị mới thấy cái giá trị của đạo Phật. Nó không có cái gì mà có thể bị người ta chỉ trích được. Còn như Phật tử mình bây giờ thì thiên hạ chỉ trích liên miên à, nghe nó cũng mệt cái đầu, phải không? Ở chỗ này thế này, chỗ kia thế nọ, đủ thứ chỉ trích. Là vì chúng ta tu không có đúng như cái gì Phật dạy. Phật dạy một đàn, đệ tử làm một nẻo, phải không? Không có giống nhau, không có hợp. Như vậy Phật đó, Phật không có quyền ban phước xuống họa cho ai, mà Phật tử giờ cứ xin Phật ban cho con hoài. Như vậy là đòi cái điều mà Phật không thể làm, phải không? Xin một cái việc mà Phật không thể cho. Như vậy thì đó là lỗi tại ai? Chứ phải Phật nói rằng các ngươi muốn cái gì ta cho hết, cho đúng như cái gì các ngươi muốn, thì giờ mình phải xin, phải không? Mà Phật đã từ chối rồi, phải không có cho được. Cũng như chúng tôi bây giờ, thực tình tôi chỉ hiểu Phật pháp, tôi chỉ tu để cho tâm tôi nó được yên tịnh. Chứ còn tôi cũng đâu có quyền cho Phật tử được hết bệnh, đâu có quyền cho Phật tử khi gặp cảnh khổ được hết khổ, phải không? Mà tôi chỉ giảng dạy lời Phật để cho quý Phật tử hiểu, ứng dụng, dẹp hết những cái phiền não. Đó là Phật tử tu. Nếu tu được thì phiền não sạch. Chứ tôi không có quyền giúp quý vị cái gì ngoài cái chuyện tu của quý vị hết. Như vậy thì cái lẽ thật nó là thật. Mà thật thì nó không có những cái gì xa xôi, mờ ám. Còn cái gì xa xôi, mờ ám thì không phải thật. Quý vị nên nghĩ thật kỹ. Chúng ta là Phật tử. Mà Phật tử là gì? Là con của Phật. Mà Phật là giác ngộ. Mà con của Phật thì có giác ngộ chưa? Nếu không giác ngộ được 100% như Phật thì ít ra chúng ta cũng giác ngộ được 1%, tí xíu vậy đó. Phật 100%, chúng ta được 1% thì cũng được là con của Phật. Vì Phật thì trọn vẹn, còn mình mới được chút thôi. Mà cũng phải có giác ngộ. Mà cái giác ngộ nhỏ nhất, gần nhất là cái giác ngộ được lý nhân quả. Phải biết cái nhân mình tạo thì cái quả mình hưởng, chứ không có ai chen vào đó hết. Biết như vậy, hiểu như vậy, thấy như vậy, đó là chúng ta có tỉnh, có giác. Còn không hiểu như vậy là không có tỉnh, không có giác. Biết được, nhận chân được cái lý nhân quả của Phật, đó là quý vị có giác 1% rồi. Mà nếu biết là nhân quả do mình gây, do mình chịu, thì quý vị có kêu trời kêu Phật gì nữa không? Gặp cái khổ quý vị có kêu trời không? Và gặp cái vui quý vị cũng có nói tạ ơn trời không? Đó. Như vậy thì tất cả cái đó là do nhân mình gây, quả mình được hưởng, hay là do nhân mình gây, quả mình chịu. Biết rõ vậy thì chúng ta là cái người tỉnh. Hơn nữa, quý vị nhớ, người tin nhân quả là cái người gan dạ, can đảm. Còn người không tin thì không có gan dạ, không có can đảm. Tại sao vậy? Bởi vì tin nhân quả thì cái gì tốt mình tạo rồi mình thành công. Như vậy thì mình thành công là do cái nhân mình làm, cho nên cái quả mình hưởng thì như vậy cũng không có cái gì gọi là ngạo mạn, cho mình là hơn. Rồi nếu mình có cái gì xấu nó đến thì đó là cái nhân mình không khéo tạo, cho nên cái quả xấu nó đến với mình. Thì như vậy cũng là tại mình, chứ không có trách ai hết á. Mà quý vị thấy ở đời thiên hạ hay đổ thừa quá à. Có đổ thừa không? Hay đổ thừa tại cái này, tại cái kia. Ít có khi nào mình làm một điều dở, một điều xấu mà nói cái lỗi đó tại tôi. Không có dám đâu, phải không? Tại cái này, tại cái kia tôi mới làm vậy đó, phải không? Đổ bên này, đổ bên nọ, đổ bên kia, đó là trốn trách nhiệm. Còn nếu chúng ta hiểu được lý nhân quả, cái đó tốt đến với chúng ta, cái kia xấu đến với chúng ta đều do chúng ta tạo. Cho nên bây giờ nó đến, mình can đảm nhận, dám làm thì dám chịu, có trách ai đâu. Thì như vậy là mình can đảm. Cho nên hiểu được nhân quả là chúng ta có cái can đảm trong cuộc sống, mình làm mình chịu, chứ không đổ thừa người khác, không có trốn tránh trách nhiệm của mình để rồi mình yếu đuối. Mà bây giờ tại vì Phật tử mình yếu đuối quen rồi, cho nên rồi không dám nhận trách nhiệm. À, cái gì nếu mà có cái tai họa tới thì cũng đổ thừa tại đâu đó, tại ông này bà kia gì làm, chứ không phải tại mình, phải không? Rồi được cái gì tốt đó cũng do ai đó cho, chứ cũng không phải mình. Do đó mà mình trở thành yếu đuối, không có cái can đảm nhận trách nhiệm. Thì trên đường tu mình làm sao mà tu cho chân chính được? Muốn tu chân chính, tất cả chúng ta phải gan dạ, phải can đảm mà thực hiện, thì chúng ta sẽ kết quả 100%, không nghi ngờ. Còn nếu ngược lại thì chúng ta chưa phải là cái người dám tu theo lời Phật dạy, mà chỉ là bắt chước thôi, chứ không phải là tu. Như vậy thì tất cả quý vị đã hiểu cái đề của tôi nêu lên nãy giờ chưa? Chúng ta đến chùa là để cầu xin Phật hay là để tu theo Phật? Bây giờ quý vị xác định mình từ trước đến giờ tới chùa là cầu xin hay là tu? Nếu lỡ hồi đó giờ cầu xin thì bây giờ phải làm sao? Bây giờ phải tu, phải không? Chứ đừng cầu xin nữa. Cầu xin rồi Phật quở, Phật đã không có hứa, không có nhận, mà làm sao mà Phật cho? Đó. Như vậy thì chúng ta biết rồi thì tránh cái gì sai, chưa đúng chúng ta sửa, cái gì đúng chúng ta thực hành, thì đó là người khéo, khéo tu, khéo nhận định. Mà nếu khéo tu, khéo nhận định là người có trí tuệ, có thông minh. Đó là cái điều mà tôi muốn nhắc đi nhắc lại để cho quý vị nhớ, chứ đừng có quên. Không phải chúng ta học đạo cho thật nhiều gọi là hay, mà chúng ta học được điều nào, ứng dụng tu ngay điều đó là chúng ta khéo, chúng ta hay. Như vậy thì tôi chỉ nói có hai điều đơn giản, hai cái bệnh, bệnh tham một, bệnh sân là hai, phải không? Bây giờ quý vị có chịu uống thuốc đó chưa? Nếu uống thuốc đó thì bảo đảm lành bệnh. Có thuốc mà không uống bệnh nó hại thì đừng có trách tại sao mà tôi theo Phật lâu quá mà không có lợi ích gì. Cái đó là cái thiếu sót do mình không có thực hành. Thì như vậy cái buổi giảng hay là buổi nói chuyện hôm nay của tôi để cho quý vị hiểu được hai cái lối xin Phật và tu theo Phật nó rõ ràng để mà ứng dụng. Hiểu như vậy thì quý vị biết rõ cái ý nghĩa tu rồi.